chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe 30 phút chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chúng tôi điểm qua nội dung chính có trong chương trình. Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động gần hết thời hạn mới chỉ được hơn 11%.
Giáo viên mầm non tiểu học ngoài công lập được hỗ trợ cao nhất 3,7 triệu đồng.
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại châu Á, mối lo chống dịch kép ở châu Âu.
Huyện Phong Điền phấn đấu vận động hiến máu tình nguyện đạt kế hoạch.
Đạp xe xuyên Việt hơn 1.800 km, kêu gọi bảo vệ môi trường.
Liên Hợp Quốc kêu gọi hạn chế sử dụng tiền điện tử.
Mới đầu mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, Thường trực Hội đồng Nhân dân quận Ninh Kiều vừa tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng Nhân dân các phường quý 2 năm 2022. Dự hội nghị có ông Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều.
6 tháng đầu năm nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân quận Ninh Kiều phối hợp tổ chức thành công kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân quận, Hội đồng Nhân dân các phường. Hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp được Hội đồng Nhân dân quận và phường thực hiện đúng theo quy định. Các ý kiến kiến nghị phản ánh của cử tri kịp thời được chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Thường trực Hội đồng Nhân dân quận Ninh Kiều đề nghị thời gian tới Hội đồng Nhân dân hai cấp tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề theo chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân đúng trình tự, thủ tục quy định, lựa chọn nội dung đối với những vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn đã có cuộc họp giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp giữa năm 2022 của Hội đồng Nhân dân quận.
Các ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp giữa năm 2022 như nâng cấp sửa chữa các tuyến đường đã xuống cấp, khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông, tiến độ thực hiện đối với các dự án trong quy hoạch, xử lý rác thải sinh hoạt, nạo vét kênh rạch khơi thông dòng chảy, bỏ cấp diễn thông, cải tạo hệ thống lưới điện, trụ điện, đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn sử dụng điện.
Quận Cái Răng vừa tổ chức tổng kết 30 năm thực hiện chỉ thị số 134 ngày 15 tháng 5 năm 1992 của Tổng cục Chính trị về cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội.
30 năm qua, đời sống tinh thần của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quận ngày càng được nâng cao, môi trường cảnh quan doanh trại và nếp sống chính quy ở các cơ quan đơn vị được củng cố, duy trì xanh, sạch đẹp, chất lượng, hiệu quả cao. Ngoài các đời sinh hoạt chính trị, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quận còn tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào xóa đói giảm nghèo. Ban Chỉ huy quân sự quận cùng với Ban Chỉ huy quân sự 7 phường đã nhận giúp đỡ hỗ trợ cho 8 hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận thoát nghèo ổn định. Hàng năm tham gia quyên góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, Quỹ ủng hộ thiên tài.
Trong thời gian qua, quận Ninh Kiều thường xuyên tăng cường thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn.
Các ngành chức năng của quận đã phối hợp tốt với 11 phường tổ chức kiểm tra 50 công trình xây dựng, trong đó có 31 công trình đúng phép, có 4 công trình sai phép, 4 công trình không phép và số công trình còn lại, Ủy ban Nhân dân các phường chưa xử lý. Đã ban hành 44 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 14 thông báo phá dỡ, 3 quyết định cưỡng chế và 2 quyết định cưỡng chế, với tổng số tiền phạt trên 1 tỷ 300 triệu đồng.
Cùng với đó, công tác trật tự đô thị được quan tâm thực hiện. Các lực lượng chức năng trong quận phối hợp với các phường ra quân lập lại trật tự đô thị với trên 3.000 cuộc, phát hiện xử lý hành chính trên 660 trường hợp. Thưa quý vị, từ đầu năm 2022 đến nay, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ vận động nhân dân đóng góp hơn 5 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp các tiêu chí nhằm hướng tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Ghi nhận sau đây của phóng viên Giang Quý.
Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, đảng bộ chính quyền xã Trung Hưng đã vận động nhân dân hiến đất qua màu, dự kiến trúc để đầu tư mở rộng và làm mới các tuyến đường giao thông trên địa bàn. Bên cạnh đó, cán bộ ấp cũng vận động nhân dân làm đèn đường chiếu sáng công cộng. Cụ thể như tuyến đường kênh sáng Thốt Nốt dài 4,5 km thuộc ấp Thạnh Trung, chi bộ ấp đã vận động nhân dân lắp đặt 200 bóng đèn LED với kinh phí 250 triệu đồng. Ông Nguyễn Tính Thành, bí thư trưởng ấp Thạnh Trung cho biết như sau.
Trách nhiệm chỗ bí thư trưởng ấp thứ nhất thì thực hiện nghị quyết của đảng bộ là phải thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao và tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu. Vì nhà nước đầu tư cho cái tuyến đường 4 mét rất là khang trang. Và yêu cầu làm đèn đường là vấn đề thiết thực thứ nhất. Bằng đêm mà hôm là trật tự xã hội rồi vấn đề thể dục thể thao này rất là yêu cầu. Thì ra khi đó mình phát động phong trào thì dân ta đồng tình ủng hộ, đóng góp một hộ là khoảng 400-500 ngàn để kéo đường dây gắn bóng đàng hoàng. Nói chung thì bà con rất đồng tình ủng hộ.
Cũng từ đầu năm tới nay, Ủy ban nhân dân xã phối hợp với các hội đoàn thể xây dựng 21 căn nhà tình thương cho hộ khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí 945 triệu đồng. Ông Mai Giang Hiếu Em, ngụ ấp Thạnh Hưng 2, vừa được nhận căn nhà tình thương trị giá hơn 90 triệu đồng, đã xúc động bày tỏ.
Tôi đã bị bệnh tai biến cho nên cuộc sống rất là khó khăn. Nhà cửa xuống cấp, nó một rượu mối ăn hết rồi. Được sự quan tâm của đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Trung Hưng cùng với ban từ thiện xã Trung Hưng xuống khảo sát các tôi căn nhà khang trang thế này, tôi rất là vui, rất là mừng. Được căn nhà như thế này tôi rất là cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Trung Hưng và ban từ thiện xã Trung Hưng.
Sau khi được công nhận xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2021, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trung Hưng lại tiếp tục nâng cao các tiêu chí đã đạt và tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Từ đầu năm 2022 đến nay, vận động nhân dân hiến đất qua màu dự kiến trúc 16.000 m² để mở rộng trên 8 km đường nông thôn trên địa bàn với kinh phí 3.200.000.000 đồng. Rải đá núi tuyến đường các ấp Thạnh Hưng 1, Thạnh Phú 1, Thạnh Phú 2. Nhân dân đóng góp kinh phí 300.000.000 đồng và 200 ngày công lao động, tiếp tục nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao để tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Quỳnh Văn Bằng, bí thư đảng ủy xã Trung Hưng cho biết.
Đối với địa phương trong cái thời gian tới đó và là thực hiện nghị quyết chuyên đề của đảng bộ đó là đây tới năm 2025 chúng tôi sẽ quyết tâm xây dựng xã Trung Hưng đạt cái xã nông thôn mới kiểu mẫu. 6 tháng hàng năm thì chúng tôi tiến hành sơ kết cái nghị quyết chuyên đề rồi đưa ra cái lộ trình, cái mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi đầu tư rồi đề nghị huyện cũng như thành phố tiếp tục đầu tư các cái hạng mục còn lại. Thứ hai, về góc độ địa phương thì đảng bộ là vận động ban ngành đoàn thể cũng như là doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tiếp tục hưởng ứng đóng góp sức người sức của để góp phần xây dựng xã Trung Hưng đạt cái nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.
Thưa quý vị, tính đến cuối tháng 7, tổng số người có thẻ bảo hiểm y tế ở huyện Vĩnh Thạnh là trên 3.700, đạt 88,4% dân số. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có trên 3.400 người tham gia, đạt hơn 90,8%.
Để hoàn thành các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022, huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, duy trì hoạt động các tổ công tác thường xuyên đến tận hộ gia đình để tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Trong đó, quan tâm phát triển đối tượng là hộ gia đình và tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế phải đạt 100%. Đồng thời, đảm bảo các đối tượng được ngân sách hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế đầy đủ kịp thời, không bỏ sót đối tượng, nhất là trẻ em dưới 6 tuổi và người từ 80 tuổi trở lên.
Phóng viên Nhật Tân ghi nhận và cho hay, ngoài tích cực vận động từ các nguồn lực để hỗ trợ kịp thời đến những địa chỉ nhân đạo, người dân có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, ốm đau, bệnh tật, thời gian qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ huyện Phong Điền còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều đợt hiến máu tình nguyện, góp phần bổ sung nguồn máu hỗ trợ các cơ sở y tế trong cấp cứu và điều trị bệnh và phấn đấu thực hiện đạt dạp dược các chỉ tiêu đề ra trong năm nay.
Với ý nghĩa mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Phong Điền đã xây dựng kế hoạch thực hiện và công tác tuyên truyền luôn được các cấp hội quan tâm để người dân nắm được các thông tin cùng đến hỗ trợ và tham gia trong mỗi đợt tổ chức hiến máu tình nguyện tại địa phương. Mới đây, huyện tổ chức thêm đợt tiếp nhận máu tình nguyện tại hai xã Trường Long và Tân Thới. Đây là đợt hiến máu trong kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện tháng 8 này của huyện. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đã thu hút được nhiều cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và người dân đến tham gia và tích cực hỗ trợ cho đợt hiến máu diễn ra thành công tốt đẹp. Qua đây đã tiếp nhận được trên 189 đơn vị máu. ông Trần Văn Tài, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Trường Long cho biết.
Khi mà nhận cái công văn về việc là hiến máu tình nguyện, Trường Long cũng triển khai kế hoạch để tuyên truyền là vận động bà con hiến máu tình nguyện cho có đạt. Một là đưa làm cái kế hoạch trình cho các cái ban ngành đoàn thể xã, hai là cho các ấp gửi là cái thông báo trên đài phát thanh ở xã mình, gửi cái làm ghiêm cái thông báo cho các ấp đi từng người dân để vận động. Trong Trường Long thì hồi đó giờ cũng có cái câu lạc bộ hiến máu tình nguyện gồm 53 người. Có thì mình là vận động trong câu lạc bộ đó, rồi ngoài người dân, rồi công chức, viên chức.
Hiểu được ý nghĩa nhân văn, nghĩa cử cao đẹp của hiến máu tình nguyện, góp phần san sẻ tình cảm, yêu thương với người bệnh. Ông Châu Hoàng Hùng, ngụ ấp Trường Thuận, xã Trường Long, luôn tranh thủ đến tham gia trong mỗi đợt hiến máu tại địa phương. Ông chia sẻ.
Bản thân là cũng tham gia hiến máu nhiều lần, tham gia hiến máu từ năm 1997 đến nay. Thì đến thời điểm này thì đã hiến được 53 lần hiến máu rồi. Thì mỗi lần hiến máu nếu như có công việc thì coi như là cũng chấp xếp tranh thủ hiến máu. Còn nếu mà ngày đó chấp xếp không kịp thì mình cũng là ra chỗ trung tâm huyết học thành phố Cần Thơ rồi để là thay tham gia hiến máu cho nó đúng theo cái chu kỳ.
Là hội viên phụ nữ năng nổ hăng hái trong các hoạt động phong trào, từ khi tham gia vào công tác hội phụ nữ ở địa phương được tuyên truyền về ý nghĩa của hiến máu tình nguyện. Chị Nguyễn Thị Giàu ở ấp Tân Long A, xã Tân Thới luôn hăng hái tham gia hỗ trợ mỗi khi địa phương tổ chức hiến máu. Không những vậy, chị còn tích cực vận động người thân bạn bè cùng tham gia hoạt động nhiều ý nghĩa cao đẹp này. Chị Giàu nói thêm.
Khi mình đi họp nè, rồi cũng có cho hay dước là tới ngày đó cũng có hiến máu đó. Thì nói chung ra hiến máu này ý nghĩa cũng như là mình để mình cứu người những người bệnh á, hiến máu được 13 lần. Thì tham gia hoài, nếu tới đợt cứ hiến máu tới đợt là cứ hiến máu.
Còn ông Khưu Ngọc Lâm Toàn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Phong Điền nói thêm như vậy.
Trong năm 2022, huyện hội đẩy mạnh tuyên truyền công tác hiến máu tình nguyện. Huyện hội xây dựng kế hoạch ban hành xuống cho các xã, thị trấn, đồng thời tham mưu cho huyện ủy, ủy ban ban hành công văn chỉ đạo cho các chi đảng bộ trực thuộc về công tác hiến máu. Giao chỉ tiêu cho các xã thị trấn để thực hiện tốt cái kế hoạch của năm 2022. Ngoài ra, huyện hội cũng đã xây dựng ở các xã thị trấn các câu lạc bộ hiến máu. Đây là cái nguồn để sẵn sàng hiến máu khi có nhu cầu cho các bệnh nhân đang cần máu.
Được biết, ngoài tổ chức các đợt hiến máu trên địa bàn, các cấp hội chữ thập đỏ huyện còn có 10 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện với hàng trăm thành viên tham gia. Đây là lực lượng nòng cốt trong các cuộc vận động hiến máu tình nguyện, đồng thời sẵn sàng tiếp ứng tham gia hiến máu đột xuất cứu người trong những tình huống khẩn cấp, góp phần to lớn để bổ sung nguồn máu trong cấp cứu và điều trị bệnh hàng năm. Tính đến thời điểm này, thì Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Phong Điền đã tổ chức được 7 đợt hiến máu tình nguyện tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Qua đó đã tiếp nhận được 1.338 đơn vị máu, đạt khoảng 84% chỉ tiêu năm. Từ nay đến cuối năm, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thêm nhiều đợt hiến máu tình nguyện, góp phần bổ sung nguồn máu trong cấp cứu và điều trị bệnh tại các cơ sở y tế, phấn đấu đạt chỉ tiêu 1.593 đơn vị máu trong năm nay.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió
các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Xin được tiếp tục chương trình với các thông tin y tế trong nước và thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, mối lo dịch đậu mùa khỉ, chồng dịch COVID-19 đang là chủ đề thu hút sự quan tâm lớn ở châu Âu hiện nay.
Dạo trên các đường phố châu Âu trong những ngày hè oi ả này, dường như mọi người không còn nhận thấy sự hiện diện của dịch bệnh COVID-19 như cách đây vài tháng. Ít gặp những chiếc khẩu trang và quy định giãn cách cũng không còn. Tuy nhiên trên thực tế, hàng ngày châu Âu vẫn ghi nhận vài chục ngàn ca mắc mới và hàng trăm ca tử vong do COVID-19.
Thưa quý vị, ông Hans Kluge, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khu vực châu Âu nói, số ca mắc mới COVID-19 đã tăng gấp 3 lần trong vòng 6 tuần qua. Tỷ lệ nhập viện cũng tăng nhẹ. Đôi khi có người hỏi là COVID-19 lại quay lại rồi. Không, virus chưa bao giờ biến mất. Nó vẫn ở đó và đang đột biến, lây lan rộng.
WHO khu vực châu Âu cảnh báo tình hình sẽ rất cam go vào mùa thu và mùa đông này với sự bùng phát mạnh của các dòng phụ như BA.5 của biến thể Omicron. Khi số ca bệnh ngày càng gia tăng, số người nhập viện cũng sẽ tăng lên, gây nguy cơ quá tải cho hệ thống y tế các nước.
Cùng với COVID-19 thì châu Âu cũng đang đối phó với tình trạng dịch chồng dịch do bệnh đậu mùa khỉ. Trong số hơn 30.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ngoài châu Phi từ tháng 5 năm 2022 tới nay, thì có khoảng 60% số ca được phát hiện ở châu Âu. Cơ quan phụ trách y tế của Liên minh châu Âu đã gửi thư quả tốc tới Bộ trưởng Bộ Y tế các nước thành viên, cảnh báo mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, đồng thời kêu gọi các nước hành động quyết liệt hơn nhằm chống lại sự lây lan của dịch bệnh.
Châu Âu đang cùng lúc phải đối mặt với hai loại dịch bệnh thuộc cấp độ cảnh báo cao nhất của WHO. Khi các biến chủng virus luôn nhanh chóng thích nghi và biến đổi thành những biến thể mới, việc cảnh giác ứng phó và tiêm vaccine phòng bệnh càng trở nên cấp thiết.
Dịch COVID-19 cũng diễn biến phức tạp tại châu Á khi mà nhiều nước trong khu vực vẫn ghi nhận số ca mắc mới tăng cao, gây sức ép không nhỏ lên hệ thống y tế.
Bộ Y tế Malaysia thông báo đã ghi nhận hơn 4.800 ca mắc cùng với 12 ca tử vong mới trong ngày hôm qua 10 tháng 8, nâng tổng số ca mắc kể từ đầu dịch đến nay lên hơn 4,7 triệu ca. Trung Quốc cũng thông báo trong ngày 10 tháng 8 ghi nhận hơn 610 ca mắc mới trong cộng đồng, phần lớn tại tỉnh đảo Hải Nam.
Còn tại Hàn Quốc, số ca mắc mới trong 24 giờ ở nước này dù giảm nhưng vẫn ở mức hơn 137.000 ca và cao hơn so với tuần trước.
Trong khi đó, thì giới chuyên gia Nhật Bản cảnh báo hệ thống y tế nước này đang phải đối mặt với nguy cơ quá tải do đợt bùng phát dịch hiện nay. Những ngày qua, số ca mắc mới tại Nhật Bản liên tục duy trì ở mức trên 200.000 và thậm chí vượt mức 250.000 ca trong ngày 10 tháng 8.
Tại nước ta, Bộ Y tế cho biết số ca mắc sốt xuất huyết trong tuần qua có chững lại nhưng vẫn đang ở mức cao. Tuần qua thì cả nước ghi nhận gần 8.800 ca mắc sốt xuất huyết. So với tuần trước đó, số ca mắc giảm hơn 12%. Riêng thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 3.000 ca mắc tương đương số ca của tuần trước đó. Số ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh là 17 trường hợp. Với Hà Nội, tuần qua chỉ ghi nhận hơn 80 ca, chưa có ca tử vong.
Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 145.500 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 53 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc tăng hơn 3 lần, tử vong tăng 39 trường hợp. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, trong 10 năm qua, tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết ở Việt Nam vẫn ở mức thấp trong khu vực. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan, đặc biệt là dịch COVID-19 kéo dài, khiến nhiều đơn vị gặp khó khăn, ca tử vong năm nay tăng cao hơn so với năm ngoái.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng đưa ra 10 giải pháp cơ bản giảm tử vong do sốt xuất huyết, trong đó có hướng dẫn cho người dân nhận biết các dấu hiệu cảnh báo sốc sốt xuất huyết để đưa người bệnh nhập viện kịp thời, tăng cường hội chẩn nội viện liên viện, thiết lập đường dây nóng hỗ trợ từ xa, đảm bảo đủ thuốc, vật tư, dịch truyền và thiết bị cho công tác điều trị. Xin chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa có tờ trình gửi Chính phủ đề nghị xây dựng luật phát triển công nghiệp, cho rằng sau 35 năm đổi mới và mở cửa thì nền kinh tế Việt Nam đã dần trở thành một trong những trung tâm sản xuất công nghiệp của thế giới, thuộc nhóm quốc gia có năng lực cạnh tranh công nghiệp trung bình cao toàn cầu.
Với 4 ngành chính trong công nghiệp gồm khai khoáng, công nghiệp chế biến gạo, sản xuất, phân phối điện khí và cấp thoát nước, Bộ Công Thương đánh giá tăng trưởng công nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu, giá trị gia tăng thấp, nội lực yếu và phụ thuộc lớn vào doanh nghiệp FDI. Liên kết doanh nghiệp FDI với trong nước còn lỏng lẻo, công nghiệp hỗ trợ còn kém phát triển, trình độ công nghệ thấp.
Việc xây dựng luật phát triển công nghiệp sẽ nhằm tạo lập công cụ phát triển ngành đồng bộ, kiến tạo các chính sách đột phá xử lý điểm nghẽn cơ bản trong phát triển công nghiệp, đẩy mạnh phân công, phân cấp, giải quyết nhiều hạn chế vướng mắc trong chính sách phát triển công nghiệp tại Việt Nam. Sáng nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị đôn đốc các địa phương thực hiện quyết định 08, gói 6.600 tỷ đồng của Thủ tướng về hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao động.
hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo nhiều bộ ngành địa phương nhằm chỉ ra nguyên nhân, giải pháp nhanh chóng hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà, nhất là khi Trung ương đã tạm ứng cho các địa phương 70% ngân sách thực hiện. Theo báo cáo của Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 11 tháng 8, chỉ có hơn 1 triệu người lao động đã nhận tiền hỗ trợ trên 728 tỷ đồng. Con số này đạt 11,23% so với dự kiến, trong khi Thủ tướng yêu cầu hoàn thành giải ngân gói 6.600 tỷ đồng trong tháng 8 năm nay.
Thực tế thì có 4 địa phương gồm có Hà Giang, Bắc Cạn, Sơn La, Phú Yên chưa thực hiện chi tiền hỗ trợ thuê nhà. Một số địa phương dự kiến đối tượng rất lớn nhưng việc giải ngân vẫn rất thấp như là Kiên Giang chỉ 0,23%, Hải Phòng 0,2%. Nhiều tỉnh khác đã chi tiền hỗ trợ nhưng nhỏ giọt, trên dưới 1% như Quảng Ngãi, Nghệ An, Vĩnh Long, Thanh Hóa, v.v. Nghị quyết 103 vừa được Chính phủ ban hành hướng dẫn hỗ trợ cho giáo viên, quản lý, nhân viên các trường mầm non và tiểu học tư thục, dân lập, trường trong hệ thống SOS phải nghỉ việc từ tháng 5 đến hết năm 2021 để phòng chống dịch COVID-19, ngoại trừ những người đã được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 năm 2021.
Cụ thể, mức hỗ trợ là 3 triệu 700 ngàn đồng một người đối với giáo viên, nhân viên chưa được nhận hỗ trợ tại địa phương, 2 triệu 200 ngàn đồng một người đối với người đã được nhận hỗ trợ của địa phương. Trước đó, trong năm 2020 đến 2021, do dịch COVID-19, nhiều trường tiểu học, mầm non phải đóng cửa kéo dài. Nhiều giáo viên trường dân lập tư thục đã phải nghỉ việc.
Hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học mới. Trong năm học 2021-2022, ngoài việc duy trì chất lượng giáo dục đại trà, Bộ Giáo dục Đào tạo nhấn mạnh đến thành quả nổi bật trong giáo dục mũi nhọn.
Tuy nhiên, cũng có nhiều hạn chế được thừa nhận là chất lượng dạy học đại trà ở một số địa phương, cấp học còn khó khăn trong tình thế bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Ảnh hưởng nặng nề nhất là cấp học mầm non. Việc biên soạn sách giáo khoa theo chương trình mới xảy ra những bất cập về nội dung, tiến độ chọn và tập huấn sử dụng sách. Mạng lưới trường lớp còn chưa đáp ứng được nhu cầu học tập ở nhiều địa phương.
Tình trạng thừa thiếu giáo viên vẫn tồn tại, đặc biệt là tình trạng thiếu giáo viên môn tiếng Anh, tin học ở cấp tiểu học, thiếu giáo viên môn âm nhạc, mỹ thuật ở cấp trung học phổ thông là thách thức lớn khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.
Năm học sắp tới sẽ tiếp tục thực hiện song song cả chương trình phổ thông năm 2000, chương trình cũ và chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cả 3 cấp học. Triển khai thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới và triển khai chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông vừa ban hành. Từ năm học 2022-2023 cũng bắt đầu thực hiện lộ trình bổ sung trên 65.900 biên chế giáo viên giai đoạn 2022-2026.
Thưa quý vị, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang cho biết đã đề xuất và được Tổng cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đồng ý điều chỉnh thời gian tổ chức lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh An Giang Cần Thơ Đồng Tháp trên sông Hậu từ ngày 12 tháng 8 sang ngày 10 tháng 9.
Giai đoạn 2017-2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang đã phối hợp các đơn vị thực hiện 4 đợt thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản, huy động trên 500 lượt tổ chức, trên 1.000 lượt cá nhân đóng góp 3 tỷ đồng.
Đêm qua ngày 11 tháng 8, nhà du khảo Đào Kim Trang, 61 tuổi, đã về tới thành phố Hồ Chí Minh sau 23 ngày một mình đạp xe xuyên Việt với hơn 1.800 km. Thông điệp nhà du khảo Đào Kim Trang muốn nhắn gửi đến mọi người qua những dòng xe đạp đến nhiều vùng đất trên dọc dài tuyến đường xuyên Việt, đó là môi trường xanh, không có ô nhiễm khói bụi.
Chiếc xe đạp mà nhà du khảo Đào Kim Trang đạp xuyên Việt mang nhãn hiệu Thống Nhất, được sản xuất trong nước, có khả năng vượt qua quãng đường dài trên địa hình đèo dốc, nắng gió khắc nghiệt. Nhà du khảo Đào Kim Trang được biết đến là một cán bộ thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh những năm 1990, thường xuyên tổ chức các chuyến du khảo về nguồn cho thanh niên thành phố đến Trường Sơn và các vùng căn cứ cách mạng, địa danh lịch sử từ đất mũi Cà Mau, Tây Nguyên đến Điện Biên Phủ, Bắc Bó, Cao Bằng, Tây Bắc.
Đây là chuyến xuyên Việt đầu tiên mà ông đặt ra trong 25 năm qua mới thực hiện được, mở ra hướng tuyến du lịch mới bằng xe đạp đến các vùng du lịch Việt Nam. Thưa quý vị, tuyến đê cập sông Măng Thít, Vĩnh Long liên tục sạt lở nặng, rất phức tạp. Mới đây nhất là vụ sạt lở xảy ra vào tối ngày 9 tháng 8 tại ấp Thanh Phong, xã Tân Long Hội, huyện Măng Thít. Một đoạn đê kết hợp với đường nông thôn dài khoảng 20 mét nằm cập sông Măng Thít đã bị trôi xuống sông. Đoạn sạt lở ăn sâu vào đất liền 7 mét. May mắn không ảnh hưởng nhà dân và không thiệt hại về người. Hiện thì chính quyền địa phương đã rào chắn và lắp đặt cảnh báo cho người tham gia giao thông không đi vào khu vực này.
Từ đầu năm đến nay, tuyến đê bao sông Măng Thích đã xảy ra 4 vụ sạt lở với chiều dài 165 mét. Chỉ riêng đoạn qua huyện Măng Thích dài gần 20 km, còn có nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao. Ảnh hưởng trước mắt là người dân rất khó qua lại những khu vực sạt lở này. Còn về lâu dài, bà con rất lo lắng cho vườn cây ăn trái ở bên trong bởi đê bao bị hư hỏng thì nước có thể tràn vào bên trong và tác động xấu đến sản xuất.
Thưa quý vị, vào khoảng 22 giờ 30 phút tối ngày hôm qua 11 tháng 8 thì một khối nhà 6 tầng của khách sạn Hải Yến tại xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đã bất ngờ đổ sập.
Tại hiện trường, ngôi nhà 6 tầng nằm ở phía sau khách sạn Hải Yến bị đổ sập hoàn toàn. Mảng tường từ tầng 5 trở xuống của khách sạn cao 8 tầng bị phồng ra bên ngoài. Cả tòa nhà khách sạn bị nghiêng về phía sau, nơi ngôi nhà 6 tầng vừa sập. Hàng chục chiến sĩ cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng xe chuyên dụng đã có mặt ứng trực xử lý sự cố. Lực lượng công an cũng đã tiến hành căng dây và di dời một số hộ dân liền kề khỏi khu vực nguy hiểm.
Khách sạn này đang trong quá trình sửa chữa cho nên không có người sinh sống. Theo chính quyền xã An Đồng, khối nhà bị sập thuộc khách sạn Hải Yến. Khách sạn được xây dựng từ hàng chục năm trước, đến nay cũng đã cũ hư hỏng xuống cấp cho nên thời gian qua không hoạt động. Thưa quý vị, rằm tháng 7 năm nay trên thị trường vàng mã, những siêu xe biệt thự vân vân không còn quá phổ biến như trước đây nữa. Trên phố Hàng Mã, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội, nơi được coi là thủ phủ bán vàng mã, cũng không dễ tìm kiếm những siêu xe hay là biệt thự như trước kia.
Cả phố Hàng Mã hiện đang trang trí bằng những món đồ chơi trung thu rực rỡ và bắt mắt. Các chủ cửa hàng ở đây cho biết vì nhu cầu của khách cho rằm tháng 7 không cao nên họ phải đổi hướng sang nhập hàng trung thu về để bán sớm hơn. Một chủ cửa hàng cho biết là nhiều năm trước người ta đi sắm đồ mã làm lễ từ đầu tháng 7, còn bây giờ rất ít người hỏi, lượng khách chỉ bằng 1/5 so với trước đây.
Nhiều người cho rằng một phần là do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng phần nữa là dường như người dân bây giờ cũng đã thay đổi suy nghĩ, không muốn tiêu tốn vào những món đồ vàng mã nữa. Sức tiêu thụ vàng mã của thị trường năm nay giảm rất sâu so với những năm trước dịch. Thời gian còn lại là phần tin thế giới. Thưa quý vị, sau nhiều ngày im ắng thì hôm qua 11 tháng 8, theo hãng tin AFP, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland lần đầu tiên xác nhận chính mình đã phê chuẩn cho các nhân viên Cục Điều tra Liên bang FBI lục soát nhà của ông Trump và lệnh khám được thẩm phán liên bang thông qua. Đây là một phần trong cuộc điều tra việc liệu ông Trump có mang bất hợp pháp các tài liệu từ Nhà Trắng về nhà sau khi mãn nhiệm kỳ hay không.
Thông thường, lực lượng tư pháp Mỹ không lên tiếng về các cuộc điều tra đang tiếp diễn. Tuy nhiên, ông Garland cho biết, Bộ Tư pháp yêu cầu công khai lệnh khám vì ông Trump đã xác nhận muốn công khai vụ khám xét, tình hình liên quan và sự quan tâm lớn của công chúng đối với vụ việc. Ông cũng chỉ trích sự tấn công vô căn cứ đối với lực lượng điều tra và Bộ Tư pháp.
Chính quyền Cuba ngày hôm qua 11 tháng 8 cho biết đã có nhân viên cứu hỏa thứ hai thiệt mạng trong cuộc chiến dập đám cháy tại kho chứa nhiên liệu ở thành phố Matanzas từ cuối tuần qua. Đến nay vẫn còn 14 lính cứu hỏa mất tích, nghi đã thiệt mạng và 20 người đang điều trị trong bệnh viện.
Cơ quan cứu hỏa Cuba cho biết ngọn lửa tại kho chứa nhiên liệu này hiện đã được kiểm soát nhưng chưa thể bị dập tắt hoàn toàn. Cơ quan này cho biết trong 48 giờ tới có thể tiến vào nơi xảy ra hỏa hoạn và tìm thi thể những người mất tích.
Tiền điện tử dù mang lại một số lợi ích trong hoạt động thanh toán nhưng là những tài sản tài chính không ổn định, tiềm ẩn nhiều rủi ro và cần hạn chế sử dụng với các nước đang phát triển. Đây chính là cảnh báo được Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển đưa ra trong các bản tóm tắt chính sách công bố ngày 10 tháng 8.
Các bản tóm tắt nhấn mạnh những cú sốc liên quan tới tiền điện tử xảy ra thời gian gần đây cho thấy những rủi ro với khu vực tư nhân khi sử dụng loại tiền ảo này. Tuy nhiên, các báo cáo cũng nhận định nếu các ngân hàng trung ương can thiệp để đảm bảo ổn định sẽ giúp hạn chế những nguy cơ trên.
Facebook bị kêu gọi tẩy chay ở Mỹ với dòng hashtag Delete Facebook, tức là xóa Facebook. Người dùng mạng đang kêu gọi từ bỏ Facebook sau khi mạng xã hội này chấp nhận cung cấp cho cảnh sát những tin nhắn trên Messenger của người dùng.
Vụ việc liên quan cuộc điều tra về phá thai bất hợp pháp của một thiếu nữ vị thành niên ở Nebraska ở Mỹ. Vụ bán đứng thông tin cá nhân người dùng của Facebook bị truyền thông công bố từ ngày 8 tháng 8 và đã tạo ra sự phản ứng mạnh mẽ của người dùng.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.